ngay trong kiếp sống này, cũng bằng thứ 9, phương pháp làm cho tâm định phát sinh. Đức Phật dạy rằng sự liên tục chú tâm sáng suốt, hướng tâm vào việc phát triển sự định tâm là nguyên nhân giúp phát sinh tâm định. Theo chú giải thì có 11 cách để phát triển định tâm. Thứ nhất là sạch sẽ nội ngoại xứ. Thứ hai là quân bình tâm. Thứ ba là thiện xảo về tướng hay hình ảnh trong tâm. Thứ tư là nâng đỡ tâm suy yếu. Thứ năm là an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Thứ sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn vì đau nhức. Thứ bảy là liên tục quân bình chánh niệm. Thứ tám là tánh người không định tĩnh. Thứ chín là gần người định tĩnh. Thứ mười là nhớ lại sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Thứ 11 là hướng tâm vào việc phát triển tâm định. Trước hết là sạch sẽ. Sạch sẽ là làm sạch nội và ngoại xứ, tức là làm sạch cơ thể và hoàn cảnh chung quanh. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải năng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay, móng chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phòng ốc thứ tự, ngăn nắp. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn, thiếu ngăn nắp, thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sanh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều gọn gàng, tươm tất, thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ ba là quân bình tâm. Quân bình tâm ở đây nói đến quân bình ngũ lực: tín, tấn, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tín và huệ phải quân bình với nhau, tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng cặp này. Nếu đức tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ trở nên cả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá sùng tín, quá mộ đạo, chỉ lo nghĩ đến việc làm phước, giúp đỡ người khác, tụng kinh kệ quá nhiều, làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền, phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không, thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội, sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến hậu quả là thiền sinh sẽ bị lừa dối, tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật, Pháp, Tăng, vân vân. Họ bị sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở thành láu cá, quanh co, ngụy biện, tự đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Sự quân bình giữa tinh tấn và định hoạt động như sau: nếu quá thích thú và hăng say thực hành, thì tâm dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quan sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động, tán loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá, lại có thể dẫn đến làm biếng và giả dượi buồn ngủ. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục, không rời, thì thiền sinh có thể bắt đầu muốn nghỉ ngơi và buông lỏng. khi giả dợi buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. Quân bình ngũ lực là một điểm quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất để quân bình và tái lập lại sự quân bình khi quân bình bị mất, đó là tăng cường sức mạnh cho lực còn lại, đó là chánh niệm. Thứ ba là thiện xảo về tướng hay hình ảnh trong tâm. Nguyên nhân thứ ba giúp phát triển định tâm liên quan đến thiền chỉ hay thiền vắng lặng hơn là thiền minh sát, đó là sự thiện xảo trong sự tập trung vào đề mục, nghĩa là duy trì rõ ràng các tướng của đề mục khi hành thiền chỉ. Thứ tư là nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu. Cách thứ tư giúp định tâm phát triển là nâng đỡ tâm khi nó nặng nề, suy yếu và xuống tinh thần. Lúc ấy, việc hành thiền của bạn đầy dẫy sự rối loạn. Khi đó, bạn phải cố gắng nâng đỡ tâm, nên dùng kỹ thuật làm phát sinh tinh tấn, hỷ và tịch pháp. Nâng đỡ khuyến khích tâm thiền sinh là một trong những nhiệm vụ của thiền sư. Khi thiền sinh vào trình pháp với khuôn mặt dài thòng, nhăn nhó, bực tức, thiền sư sẽ biết làm thế nào để làm cho thiền sinh phấn chấn trở lại. Thứ năm là an định tâm quá phấn chấn là nguyên nhân làm cho phát triển tâm định. Khi thiền sinh có những kinh nghiệm đê mê ngây ngất trong khi thực hành, thiền sinh trở thành phấn khích và hoạt động. Lúc đó sự tinh tấn của họ quá trội. Vào lúc này, thiền sư không nên khích lệ thiền sinh, mà phải nói thế nào để đưa thiền sinh trở về với vị trí thích hợp. Hoặc là thiền sư nên khuyên thiền sinh hãy thản nhiên, chỉ cần trở về quan sát theo dõi mà không cần cố gắng quá mức. Thứ sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn vì sự đau nhức. Nếu tâm bị co thắt hay héo mòn, suy nhược vì đau nhức, cần phải làm cho tâm trở nên vui tươi, an lạc. Đây là cách thứ sáu làm cho định tâm phát sinh. Một thiền sinh có thể bị xuống tinh thần vì hoàn cảnh chung quanh hoặc do bệnh cũ tái phát. Vào lúc ấy, tâm cần được nâng đỡ và làm cho sáng ra để tâm trong sáng và sắc bén trở lại. Bạn có thể dùng nhiều cách để nâng đỡ tâm, hoặc thiền sư cũng có thể giúp cho bạn vui tươi, an lạc trở lại bằng những lời giảng giải khích lệ. Cách thứ bảy giúp định phát sinh là liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc. Đôi khi việc hành thiền của bạn tiến triển sâu xa, lúc ấy dường như bạn chẳng cần cố gắng mà vẫn chánh niệm dễ dàng tên đề mục khi chúng sanh và diệt. Khi ấy bạn đừng xen vào, đừng đẩy thêm tinh tấn gì cả, mặc dầu bây giờ tốc độ thoải mái của bạn dường như chậm lại và bạn muốn nhấn thêm ga, bạn muốn mau chóng thấy được giáo pháp. Nếu bạn cố gắng gia tăng tốc độ, bạn sẽ làm cho tâm quân bình bị xáo trộn và sự chánh niệm của bạn bị cuồng lụt. Mặt khác, khi thấy việc hành thiền của mình có vẻ trơn tru đẹp đẽ, bạn lại ỷ y và có khuynh hướng nghĩ xả hơi quá nhiều. Điều này cũng khiến việc hành thiền của bạn bị thụt lùi. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, bạn không cần cố gắng nhiều mà vẫn ghi nhận dễ dàng mọi hiện tượng, mọi diễn biến xảy ra, thì đừng ỷ y coi thường, tự đắc, mà phải duy trì đều đặn sự tinh tấn, giữ vững tốc độ, đừng để mất trớn, mất đà đang có trong hiện tại. Tánh người không định tĩnh, gần người định tâm. cần phải tránh người không định tâm và tiếp tục thân cận với người định tâm. Đó là cách thứ 8 và 9 giúp định tâm phát triển. Những người tâm không bình an tĩnh lặng, chưa từng phát triển một loại định tâm nào, thường có nhiều bất an dao động. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có cha mẹ là những người định tâm thì tâm của chúng cũng bình an. Những đứa con sinh ra trong gia đình có cha mẹ là những người không định tâm thì tâm của chúng cũng không bình an tĩnh lặng. Thường gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân cận người có tâm định tĩnh, tâm bạn cũng sẽ bớt dao động. Người ta còn gọi một danh từ điện hút để chỉ ảnh hưởng quan trọng của hoàn cảnh chung quanh. Nhiều người trước đây chưa từng hành thiền, khi đến thăm một trường thiền, họ bắt đầu cảm thấy bình an tĩnh lặng. Họ đã bắt được tần số rung động của các thiền sinh đang tích cực tinh tấn hành thiền. Thế là họ quyết định đến thực tập. Vào thời Đức Phật, có vua A Xà Thế đã giết cha để đoạt ngôi. Nhà vua đã trải qua nhiều đêm mất ngủ vì bị giày vò bởi tội lỗi đã làm. Cuối cùng, nhà vua đã quyết định đến gặp Đức Phật để xin lời chỉ giáo. Ông cùng các cận thần băng qua khu rừng đến nơi chư tăng đang ngồi định tâm tĩnh lặng nghe Đức Phật giảng dạy. Hàng ngàn người chăm chú nghe, không một tiếng động. Sự an tịnh này đã ảnh hưởng đến nhà vua và khiến mọi dao động bất an, hối hận trong tâm nhà vua biến mất. Nhà vua cảm thấy một sự bình an tĩnh lặng tràn ngập tâm mình, một hạnh phúc an tịnh mà nhà vua chưa từng có trước đây. Cách thứ 10 giúp tâm định phát sinh là nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của các tầng thiền. Điều này liên quan đến những người hành thiền chỉ. Mục đích của thiền chỉ là đạt được sự vắng lặng. Nhớ lại phương thức đã áp dụng để đạt được các tầng thiền. Thiền sinh có thể sử dụng phương thức này một cách giản lược để đạt được sự định tâm trong hiện tại. Những người chưa đắc được các tầng thiền có thể nhớ lại đôi lúc tâm định rất mạnh trong một thời gian, hoặc khi hành thiền mà họ cảm thấy an lạc, hạnh phúc và lúc tâm an chỉ vào đề mục. Nhớ lại những cảm giác an lạc giải thoát khỏi các chướng ngại và sự an lạc tĩnh lặng của tâm có được do sự hoạt động liên tục của sát na định sẽ làm phát sinh sự định tâm. Hướng tâm vào việc phát triển định tâm. Nguyên nhân thứ 11 và là nguyên nhân cuối cùng giúp phát triển tâm định là kiên trì hướng tâm vào việc phát triển định tâm. Mọi chuyện tùy thuộc vào sự tinh tấn trong từng phút từng giây. Nếu cố gắng định tâm, bạn sẽ thành công. Yếu tố giác ngộ thứ 7. Xả giác chi. Có lẽ Liên Hiệp Quốc nên có một tên mới, phải được gọi là tổ chức vô tư. Các đại biểu phải luôn luôn nhớ đến sự vô tư hay tâm xả khi ngồi vào bàn hội nghị, đặc biệt là lúc phải giải quyết một vấn đề nóng bỏng. Các đại biểu phải giữ thái độ vô tư, không lệch lạc, không thành kiến, không thiên vị, bình thản, trầm tĩnh trước những vấn đề khó khăn. Chữ Upekha có nghĩa là bình thản, trầm tĩnh, vô tư, không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Upekha bao gồm sự vô tư, vô úy, vô ngại, vô phân biệt và xả. Thông thường, xả được ám chỉ sự quân bình năng lực. Đây là một tâm trung gian, không thiên lệch. Tâm xả có thể được vun bồi trong cuộc sống hàng ngày, trong việc quyết định công việc cũng như trong lúc hành thiền. Tâm xả có khả năng để hòa giải các đối nghịch bên trong. Khi hành thiền, nhiều tâm sở chống đối cạnh tranh nhau trong ta. Có lúc đức tin muốn đè bạt trí tuệ, có lúc trí tuệ muốn lấn át đức tin. Mọi thiền sinh đều biết rõ là muốn duy trì sự tiến bộ và điều hướng tốt đẹp việc hành thiền là phải quân bình hai yếu tố tín và huệ này. Cũng vậy, tinh tấn và định cũng phải được quân bình. Và lúc mới hành thiền, bạn rất phấn chấn và nhiều tham vọng. Ngay khi vừa ngồi xuống, bạn chụp ngay vào sự phòng xẹp hay bất kỳ đối tượng nào hiện ra. Do tinh tấn quá độ, tâm bạn vượt quá đề mục, trượt khỏi đề mục, vượt quá mục tiêu. Như đưa tay hái một trái cây mà bạn vượt quá đà, đưa tay ra xa quá nên không nắm được trái. Không nắm được đề mục khiến bạn thất vọng, cho rằng mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không kết quả. Có lẽ bạn đã khám phá ra sự điên cuồng của mình và biết rằng mình đã trượt khỏi nhịp điều đặn của các diễn biến xảy ra. Khi bạn chú tâm quan sát chuyển động phòng xẹp, tâm bạn dính chặt vào tiến trình chuyển động và đi song song với chúng. Khi tâm chánh niệm tốt đẹp, bạn thấy việc theo dõi tiến trình chuyển động trở nên dễ dàng. Thế là bạn bắt đầu có khuynh hướng muốn nghỉ ngơi thoải mái một lúc. Tinh tấn giảm sụt. Nếu bạn không cẩn thận, thì giả dự buồn ngủ sẽ len lén đi vào, rồi tràn ngập và đàn áp bạn. Vào lúc thiền sinh, phân biệt được danh sắc và thấy rõ sự liên hệ của chúng, thiền sinh nếm được hương vị của giáo pháp và lấy làm thích thú, phấn khởi. Tràn ngập lòng tin, thiền sinh bắt đầu muốn nói cho bạn bè, cha mẹ và các người thân biết sự thật kỳ diệu mà mình đã khám phá ra trong lúc hành thiền. Do đức tin, thiền sinh sẽ có nhiều tưởng tượng và tính toán. Sự tưởng tượng và tính toán này đi dần đến chỗ cuồng nhiệt, vô kiểm soát. Khi việc hành thiền của bạn bị sự suy nghĩ hay những cảm giác yêu ghét xen vào, thì chánh niệm, chánh định sẽ không còn nữa. Khi tâm bạn quá phấn khích, nếu bạn không biết cách điều trị, thì các phiền não như giả dự, buồn ngủ, suy nghĩ vân vân sẽ lặng lẽ xâm nhập. Một số thiền sinh khác, khi có được một số tuệ giác, không như các thiền sinh trên, muốn truyền bá giáo pháp, mà lại bắt đầu phân tích, diễn giải kinh nghiệm của mình. Mỗi một chuyện nhỏ nhặt mà thiền sinh kinh nghiệm qua đều được suy diễn và cắt nghĩa dưới ánh sáng lý thuyết của thiền mà thiền sinh đã đọc. Thế là một chuỗi suy nghĩ, lý luận, phán đoán sẽ diễn ra cản trở sự tiến bộ trong việc thực hành của thiền sinh. Đó là những hiện tượng xảy ra ở thiền sinh quá thông minh. Nhiều thiền sinh lại có khuynh hướng phân tích, kiểm chứng, lý giải tất cả những gì mình nghe được trước khi chấp nhận. Họ lấy làm hãnh diện về óc phân tích, biện biệt của mình. Khi họ đi hành thiền, họ thường thử nghiệm một cách thông minh để thẩm định giá trị của những gì họ đang làm, đem so sánh với những lý thuyết mà họ đã học hỏi, nghiên cứu trước đây. Những thiền sinh này nếu không thay đổi thái độ thì sẽ bị hoài nghi ngự trị. quay cuồng trong vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hạng thiền sinh này sẽ dậm chân tại chỗ mà không tiến tới trước được. Sau khi nghe lý thuyết một phương pháp hành thiền hay thực hành phương pháp thiền và thấy được những hiệu quả căn bản, lúc bấy giờ thiền sinh nên hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Chỉ có hoàn toàn nghe theo lời thiền sư, không tự đắc quá mạng, không cứng đầu, thì thiền sinh mới tiến bộ nhanh chóng. Thiền sinh như một chiến sĩ trên chiến trận, phải tuyệt đối tuân theo lệnh người chỉ huy. Không có thì giờ để băn khoăn thắc mắc sự đúng sai của mệnh lệnh. Ở chiến trận không có mệnh lệnh vô lý, chỉ có sự băn khoăn trước mệnh lệnh mới vô lý mà thôi. Nếu mỗi mệnh lệnh từ trên đưa xuống đều được tuân hành nghiêm chỉnh thì mới có thể đem lại chiến thắng. Dĩ nhiên, tôi không khuyên các bạn tin tưởng một cách mù quáng. Khi việc hành thiền của bạn tiến bộ, sự sinh diệt của các hiện tượng được thấy một cách rõ ràng, tinh tế, lúc ấy có thể bạn sẽ có nhiều sự dao động, bởi vì đức tin và trí tuệ cũng như tinh tấn và định không được quân bình. Nếu sự mất quân bình này được chế ngự và thiền sinh có thể theo dõi một cách đơn giản sự sinh diệt nhanh chóng của các hiện tượng, thì sự mất quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định sẽ được điều chỉnh. Khi bốn yếu tố này được quân bình từng cặp một, thì thiền sinh sẽ đạt được trạng thái xả. Đó là sự quân bình của bốn yếu tố trong ngũ lực. Yếu tố thứ năm là chánh niệm, thì không cần quân bình. Chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong sự điều hợp bốn yếu tố kia. Tâm được quân bình cũng giống như chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa có sức mạnh ngang nhau. Khi cả hai chạy đều nhau thì chiếc xe sẽ được di chuyển một cách dễ dàng. Người đánh xe chỉ cần để chúng chạy tự nhiên. Nhưng nếu một con ngựa khỏe, một con ngựa yếu, thì người đánh xe phải vất vả hơn để điều khiển xe chạy một cách êm thấm bằng cách giảm tốc độ con ngựa chạy nhanh và gia tăng tốc độ con ngựa chạy chậm. Tương tự như vậy, trong việc hành thiền, thoạt đầu các tâm sở chưa có sự quân bình, nên thiền sinh lúc thì quá phấn chấn, lúc thì quá hoài nghi, khi quá hăng say, khi quá biến nhá. Khi việc hành thiền tiến triển đều đặn, thì các yếu tố giác ngộ sẽ phát triển hài hòa, quân bình, và sự chánh niệm sẽ duyên thuận theo một cách tự nhiên. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ cảm thấy rất thoải mái. Khi tâm ở trạng thái thăng bằng, chẳng khác nào ta đang ngồi trên một chiếc xe hơi thượng hảo hạng. Xe bon nhanh trên xa lộ thênh thang, ít xe cộ, với một tốc độ đều đặn. Tín quân bình với huệ, tấn quân bình với định. Đặc tính của xả là quân bình các tâm sở, để tâm này không quá trội hơn tâm kia. Xả tạo ra sự quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định. Chức năng của xả giác chi là làm đầy những cái thiếu và làm giảm những cái thừa. Xả giữ cho tâm không rơi vào chỗ quá phấn khích hay quá giải đãi. Khi tâm xả mạnh thì tất cả đều quân bình, không có yếu tố nào vượt trội hơn yếu tố nào. Khi đạt được tâm xả thì thiền sinh không cần một cố gắng đặc biệt nào để duy trì sự chánh niệm. Lúc bấy giờ chánh niệm sẽ vận hành một cách tự nhiên. Chánh niệm đảm trách mọi công việc. Chánh niệm cũng giống như người đánh xe thiện nghệ, khéo léo ngồi kiểm soát một cách thoải mái để cho đàn ngựa tự kéo. Tình trạng quân bình đều đặn này là biểu hiện của tâm xã. Giống như một người gánh đôi nước, lúc mới tập gánh thì cần phải có nhiều cố gắng để giữ cho hai thùng nước cân bằng. Nhưng dần dần họ sẽ gánh một cách dễ dàng, trong nhịp bước đều đặn, thoải mái. Nhiều người còn bước thoăng thoắt trên đường gồ ghề, lởm chởm, với đôi gánh nặng trên vai mà vẫn tự nhiên, không cần chút cố gắng nào. Liên tục chánh niệm làm cho tâm xả phát sinh. Theo Đức Phật, phương cách làm cho xả phát sinh là có sự chú tâm sáng suốt, liên tục chánh niệm không gián đoạn và hướng tâm đến sự phát triển tâm xả. Tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả sau, và cứ thế tiếp diễn. Khi tâm xả được duy trì tác động thì sẽ dần dần mạnh mẽ, sâu sắc. Tâm xả phát triển giúp thiền sinh thấy rõ sự sinh diệt của mọi hiện tượng một cách sâu xa, vững chắc hơn. Đối với thiền sinh mới, tâm xả sẽ giúp thiền sinh thấy được sự sinh diệt. Đối với thiền sinh thiền lâu hơn, sẽ giúp thấy sự sinh diệt của các hiện tượng mạnh hơn, sâu hơn. Những thiền sinh mới, tâm xả không thể phát sinh một cách dễ dàng. Dù thiền sinh nỗ lực chánh niệm từng giây, từng phút, từ giây phút này sang giây phút khác, nhưng tâm xả đến rồi đi. Tâm chỉ quân bình một chút xíu rồi chấm dứt. Dần dần, tâm xả sẽ mạnh hơn. Tiếp đến, tâm xả kéo dài và thường xuyên hơn. Cuối cùng, tâm xả mạnh đủ để trở thành một yếu tố giác ngộ trong bảy nhân sanh quả Bồ Đề. Theo chú giải, có 5 cách để phát triển tâm xả. Thứ nhất là phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh, không dính mắc vào ai cả. Điều thiết yếu đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh là phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở đây là những người bạn yêu thương, kể cả chư thiên và loài Phật. Chúng ta có nhiều luyến ái, nhiều mong muốn gặp gỡ, gần gũi những người ta yêu thương, ngay cả những con vật cưng. Khi bạn bị dính mắc với người nào hay với con vật gì thì bạn không thể có được tâm xả, và tâm của bạn ở trong trạng thái bất quân bình. Muốn tạo điều kiện cho tâm xả phát sinh, chúng ta phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không chấp giữ, và có tâm xả đối với người và vật ta yêu thương. Là con người sống trong thế gian này, chúng ta phải có một ít dính mắc vào những người thân thuộc, nhưng quá dính mắc sẽ làm hại cho ta và cho cả những người ta yêu thương. Vì khi yêu thương thì ta sẽ luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của người ta thương yêu. Đặc biệt là trong khi hành thiền, chúng ta phải để qua một bên mọi sự quan tâm quá mức hay quá lo âu đến sự an nguy của bạn bè hay người thương. Một cách suy tưởng giúp phát triển tâm không luyến ái là nghĩ rằng chúng sanh đều nhận chịu cái nghiệp mà họ đã tạo. Nói một cách khác, mọi chúng sanh đều là kẻ thừa kế của cái nghiệp của mình. Con người gặt hái nghiệp tốt hay xấu đều do hành động mà họ đã làm trước đây. Họ tạo ra nghiệp do sự cố ý của họ. Không ai có thể ngăn cản được sự nhận chịu những quả mà người ấy đã tạo. Một cách tuyệt đối, không một ai hay bất cứ cái gì có thể cứu vớt được người khác. Nếu bạn suy tưởng như vậy, thì sự lo lắng băn khoăn về những người khác sẽ giảm bớt. Ngay Đức Phật cũng không thể cứu ai, Ngài chỉ duyên thuận theo nghiệp của chúng sanh. Bởi thế, Ngài được gọi là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Bạn cũng có thể đạt được tâm xả khi bạn suy tưởng đến chân đế. Bạn nên tự nhủ rằng, theo chân đế thì chỉ có thân và tâm. Người mà bạn yêu thương một cách ngông cuồng, dữ dội là ở đâu? Chỉ có danh và sắc, hay thân và tâm, sinh và diệt, từ sát na này sang sát na khác. Bạn thương yêu sát na nào đây? Bằng cách này, bạn có thể điều hướng tâm mình để đạt được trạng thái xả. Nhiều người cho rằng, nếu suy tưởng theo cách này, thì sẽ khiến ta trở thành một người lạc lẽo, vô tình, có thể đưa đến chỗ chối bỏ tất cả những người yêu thương của mình. Làm gì có chuyện đó? Xả không có nghĩa là không tình cảm.